Kính thưa Thánh của Chúa, sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học lời Chúa theo đại đề của Hội Thánh. Phúc âm phú nhuận của chúng ta là sự ngọt ngào của lời Chúa. Và tuần này chúng ta học với nhau ở Sáng Thế Ký đoạn 48. Xin Hội Thánh cùng mở ra Sáng Thế Ký đoạn 48 và theo dõi lời Chúa với tôi. Sáng Thế Ký đoạn 48. Thưa Hội Thánh của Chúa, trong Sáng Thế Ký đoạn 48 có chép hai tiểu đề lớn. Thứ nhất là cơ hội Gia-cốp chúc phước cho hai con của mình, hai con của Joseph, từ câu 1 đến câu thứ 11. Và thứ hai, từ câu 12 đến câu 22 là lời chúc phước của Gia-cốp cho hai con của Joseph. Trong đó có hai phần nhỏ là lời chúc phước có chủ định và lời chúc phước thành hiện thực. Và sáng hôm nay bởi ơn Chúa ban cho, tôi xin nhờ ơn Chúa học với Hội Thánh một đề tài rất là cần thiết cho chúng ta hiểu, đó là sự chúc phước. Chúng ta xem lời Chúa ở trong Sáng Thế Ký đoạn 48 câu 20 phần B là câu gốc của chúng ta. Dân Israel sẽ nhân danh các cháu mà chúc phước cho nhau rằng: cầu xin Đức Chúa Trời làm cho bạn được như Ephraim và Manasse. Cảm ơn Chúa. Thưa Hội Thánh của Ngài, dân sự của Chúa khi gặp nhau thường nói: xin Chúa ban phước cho bạn. Và chúng ta cũng thường nói những lời chúc người này người khác, nhất là trong dịp năm mới. Chúc bạn năm mới làm ăn phát tài. Hoặc trong Kinh Thánh chúng ta không dùng cái đó. Chúc bạn năm mới tràn ngập phước hạnh của Chúa. Nhưng mà thường một vài người hỏi tôi: mục sư ơi, tại sao chúng ta chúc phước mà thường không được gì cả? Bây giờ chúng tôi còn học với nhau để chúng ta suy nghĩ làm sao lời chúc phước của chúng ta sẽ trở thành hiện thực. Đó là điều hết sức quan trọng. Chúng ta học thành ba phần. Thứ nhất là Chúa dạy về sự chúc phước. Thứ hai, Chúa dạy về nội dung chúc phước, tức là chúc phước gì. Và thứ ba, Chúa ban phước cho lời chúc phước. Và xin Chúa để chúng ta, để chúng ta cùng với nhau học ba điều này và hiểu rõ ràng, dù thời gian của chúng ta không đủ để chúng ta luận giải thật là đầy đủ. Bây giờ trước nhất chúng ta suy nghĩ với nhau. Chúa dạy về sự chúc phước. Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 3, Chúa phán với Abraham: ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước con, nguyền rủa kẻ nào nguyền rủa con. Chúa dạy là Chúa ban phước và chúng ta chúc phước. Hai cái đó khác nhau thế nào? Chúa là nguồn phước và Ngài nắm tất cả mọi phước hạnh, cho nên Ngài ban phước cho chúng ta tùy ý Ngài muốn. Còn chúng ta chỉ có thể là chúc cho nhau, tức là ước rằng anh được điều đó. Chúng ta không có quyền ban phước. Trong Hội Thánh có một điều hiểu lầm rất là sâu xa mà tôi không thấy trong Hội Thánh chúng ta, chỉ thấy ở một vài nơi khác. Đang nhóm lại thì người hướng dẫn kêu gọi: tất cả mọi người đưa tay lên chúc phước Chúa. Tôi giận quá, tại sao lại phạm thượng đến như vậy? Chúng ta ai mà có quyền chúc phước Chúa? Nhưng mà tôi nghĩ rằng họ bị lầm lẫn khi họ nghe giảng bằng tiếng Anh. Tiếng Anh cái chữ bless nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là chúc phước, nghĩa thứ hai là chúc thắng Chúa. Người giảng thì muốn nói rằng anh em ơi hãy chúc thắng Chúa. Người dịch vội quá thì dịch rằng anh em ơi hãy chúc phước Chúa. Chúng ta không là ai mà có quyền chúc phước Chúa cả. Ngài là nguồn phước, không được phạm thượng mà chúc phước Chúa. Cho nên anh em nhớ, trong bài cầu nguyện chung cũng vậy. Trước đây bài cầu nguyện chung bản cũ, nguyện cha được thánh, thì nó là sai. Đức Chúa Trời là thánh rồi, không cần phải nguyện cha được thánh nữa. Và đã sửa lại đúng, nguyện cha được tôn thánh. Ngài là thánh, nhưng mà đời sống của tôi là một đời sống có nhiều vi phạm, và tôi cầu nguyện để đời sống tôi sẽ tôn thánh Chúa như Ngài đáng được là thánh. Cũng không ai có quyền chúc phước Chúa vì Ngài là nguồn phước, nhưng mà chúng ta chỉ chúc tán Ngài vì chúng ta nhớ Chúa ban phước và chúng ta chúc phước. Như là Kinh Thánh chép, ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước người. Nhớ như vậy, hai vế rất là rõ ràng. Ngài ban phước và chúng ta chúc phước. Rồi, bây giờ Chúa dạy điều thứ hai về chúc phước. Ở trong Kinh Thánh, lúc ấy Đức Giê-hô-va biệt riêng bộ tộc Lê-vi để khiêng hồn giáo ước của Đức Giê-hô-va chầu chứa trước mặt Đức Chúa Trời, để phụng sự Ngài và nhân danh Ngài mà chúc phước cho đến ngày nay. Người mà Chúa ban cho cái đặc quyền được chúc phước, đặc ân được chúc phước là Ngài biệt riêng bộ tộc Lê-vi. Anh em thấy đây rất là quan trọng không? Bộ tộc Lê-vi là bộ tộc mà được phục vụ Chúa trong đền thờ. Và ngoài đền thờ thì bộ tộc đó Chúa biệt riêng để phục vụ Ngài, thì bộ tộc đó được chúc phước. Bây giờ em hỏi tôi, tại sao ngày hôm nay chúng ta vẫn chúc phước cho nhau? Ông mục sư vẫn chúc phước cho Hồ Thánh. Anh em ơi, anh em đọc lại Phi-líp nhất đoạn 2 câu thứ 5 để anh em biết rằng Kinh Thánh cho anh em mỗi một con dân của Chúa trong thời đại Tân Ước là thầy tế lễ thánh của Đức Chúa Trời. Xin nhớ, Kinh Thánh ban cho anh em quyền đó. Vì anh em đã được thành một trong Chúa Giê-xu, mà Chúa Giê-xu đã phá bỏ bức màn vào nơi chí thánh. Anh em đã đi vào nơi chí thánh ngang qua xác Ngài. Kinh Thánh chép được rất rõ ràng, anh em trở nên thầy tế lễ thánh của Đức Chúa Trời, và anh em còn hơn cả bộ tộc Lê-vi nữa, anh em có quyền chúc phước. Đó là ân Chúa ban cho ra trong thời đại Tân Ước. Anh em nhớ giùm cho. Rồi, bây giờ chúng ta suy nghĩ. Chúa ban phước và Chúa ban phước cho người nào chúc phước dân sự Chúa. Đó là điều thứ ba trong việc Chúa dạy về chúc phước. Chúa ban phước cho người chúc phước dân sự Chúa. Ở đây là Chúa hứa với Abraham, ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước con. Và lời hứa này chúng ta cũng được, vì hôm nay chúng ta cũng là dân sự Đức Chúa Trời, là dân Israel thuộc linh. Điều gì mà dân Israel được hứa chúng ta cũng nhận lãnh, và ai chúc phước cho chúng ta thì chúng ta được phước, và người đó cũng sẽ được Chúa ban phước. Cho nên chúng ta cảm tạ Ngài, vì ở trong Chúa chúng ta được nhiều điều rất là diệu kỳ mà chúng ta phải tìm hiểu để rồi nhận lãnh với tất cả lòng cảm tạ Chúa. Bây giờ chúng ta qua điều thứ hai là Chúa dạy về nội dung chúc phước. Các ngươi phải chúc phước cho Israel như thế này: cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái thương ngươi và ban bình an cho ngươi. Nhớ ở đây là dân số ký đoạn 6 câu 23 đến câu 27. Kinh Thánh dạy rất là kỹ càng về nội dung chúc phước. Và ở đây có 6 điều rất đặc biệt mà tôi thích lắm. Chúng ta thường chúc phước ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 13 câu 13. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban sự yêu thương, ân điển của Jesus Christ và cảm thông của Thánh Linh ở với anh em hết thảy. Nhưng mà khi tôi đọc lại lời chúc phước ở trong dân số ký đoạn 6 câu 23 câu 27 thì tôi thích vô cùng. Và anh em nhớ trong giáo nghi tôi ghi rất là rõ, anh em có quyền chúc phước cả hai lời. Lời này ở trong dân số ký đoạn 6 câu 23 đến 27 và Cô-rinh-tô nhì đoạn 13 câu 13. Tùy lòng anh em với Chúa, sự cảm động của anh em với Ngài. Bây giờ chúng ta suy nghĩ về nội dung chúc phước này. À, Chúa dạy các ngươi phải chúc phước Giê-xu-ê như thế này: cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi. Chữ phước này Kinh Thánh dùng trong thể số ít, tức là Ngài nói đến mỗi cá nhân. Dầu chúc phước cho dân sự, nhưng mà Ngài nói rằng Ngài lưu tâm đến từng cá nhân, từng cá nhân. Lòng quan tâm của Ngài đến từng con người rất là diệu kỳ. Thành ra Kinh Thánh đã cho chúng ta điều đó. Và cái thần học nói rằng: anh em ơi, anh em nhớ một điều nha, Đức Chúa Trời nhớ đến từng anh em, từng con người, từng con người. Dù anh em nhỏ thế nào, anh em nghèo thế nào, anh em ít học thế nào, anh em ở sâu trong rừng thế nào, Đức Chúa Trời nhớ đến từng anh em. Ta đã chạm con trong lòng bàn tay ta. Đừng quên bao giờ. Đừng bao giờ nghĩ rằng Chúa quên tôi rồi. Chữ ban phước này là số ít. Ngài muốn nói đến từng cá nhân, từng người. Ngài quan tâm đến anh chị em. Phước đến cho từng cá nhân. Điều thứ hai Ngài nói: và phù hộ ngươi. Phù hộ là gì? Phù hộ là Ngài bảo vệ anh em. Ngài như là một bức tường xoay quanh anh em. Mình được đấng bảo vệ toàn năng sẽ phù hộ người mà Ngài yêu thương. Anh em nhìn dân tộc Israel, anh em thấy họ hưởng tất cả mọi điều này. Họ chỉ mất là khi nào họ chống đối Chúa. Mà không phải Chúa bỏ họ, không. Họ mất vì họ tự đi ra khỏi vị trí phước hạnh, chứ Ngài không bỏ họ bao giờ. Khi ăn năn, họ quay về vị trí phước hạnh thì họ vẫn được đầy đủ như cũ. Tuần rồi tôi học với một số thanh niên về Ma-thi-ơ đoạn 1, gia phả của Chúa Giê-xu. Ô, và tôi thích thú khi học về bà Na-ô-mi. Bà rời bỏ Bethlehem, nơi của Chúa, bà đi qua Mô-áp, ở đó mất chồng, mất hai con trai, bơ vơ xứ người. Nhưng mà khi bà ăn năn quay trở về thì sao? Chúa phục hồi hoàn toàn, cho bà nhận lại sản nghiệp, cho bà một con dâu hết sức là yêu mến Chúa và một người Mô-áp mà Kinh Thánh chép rằng 10 đời cũng không được vào hội dân sự của Chúa, thì bà Ruter lại trở nên tổ mẫu của Chúa Giê-xu. Thấy không? Bước ra khỏi vị trí phước hạnh thì mới mất thôi. Chỉ cần trở lại là đầy đủ hoàn toàn, phước hạnh hoàn toàn. Được Chúa Trời phù hộ cho anh chị em. Nghĩa là anh em cứ đứng ở trong Ngài, đừng bao giờ xa. Điều thứ ba của lời chúc phước: Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên anh em. Ồ, ở đây nói đến mối tương quan cá nhân. Môi-se ở trên núi, ông được tương thông với Chúa. Thì sao? Khi ông bước xuống núi, mặt ngài ông sáng rực. Vì sao? Vì ánh sáng của Chúa đã ngập trong ông và chiếu sáng ra, phản chiếu ra. Ngày hôm nay anh em cũng vậy. Chúa muốn chiếu sáng sự sống của ngài, sự sống phục sinh của ngài, sự sống yêu thương của ngài, sự sống quyền năng của ngài trên đời sống anh em, rồi từ đó sẽ tràn ra gương mặt anh em. Một người trên vùng cao nguyên nói với tôi mà tôi không bao giờ quên. Lúc đó là năm 1987-88, tôi lên vùng cao nguyên để lo công việc Chúa tiếp tục. Thì khi đi thì gặp nhiều khó khăn lắm. Người nói với tôi: Thầy Tín ơi, tôi nói Thầy Tín biết nha, Thầy Tín cứ nhìn vào những người này, Thầy Tín biết ai là con cái Chúa liền. Thì Thầy Tín tránh những người xấu. Tôi nói làm sao mà nhìn mặt mà biết được. Ô thầy ơi, gương mặt của những người tin Chúa nó lạ lắm, nó khác với người chưa tin. Em thì em nhìn ra liền thầy. Và cái kinh nghiệm của anh với Chúa với người khác rất là lạ lùng. Lúc đó chúng tôi ở cách xa hội thánh thầy cả 70-80 cây số, chứ không phải là ở gần để nói rằng thầy quen. Không có, không quen gì hết á. Mà thầy nhìn cái mặt, thầy nói với tôi là: Thầy không thấy là mặt của người tin Chúa nó sáng hơn mặt người khác sao thầy? Gương mặt không bị tội lỗi cai trị sáng hơn mặt người khác, thầy không thấy sao thầy? Chúa chiếu sáng mặt ngài vì anh em đã có sự tương thông gần gũi với ngài như Môi-se trên núi với Đức Giê-hô-va. Để rồi làm gì nữa? Anh em sẽ chiếu sáng cho người khác. Ôi là chúc phúc là đẹp quá anh em ơi. Đẹp quá đi. Nguyện Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt ngài trên ngươi. Ngươi tương thông với ngài không tội lỗi. Ngươi tương thông với ngài thân thiết đến nỗi ánh sáng của ngài là ánh sáng của chúng ta. Trong Luca thì chép một câu khác cũng tuyệt hay: Chúa Giê-xu là mặt trời công nghĩa đã mọc lên trong chúng ta. Ồ, hay không anh em? Ngài ở trong chúng ta thì chúng ta biến thành một mặt trời công nghĩa nhỏ để chiếu sáng chính mình ngài. Ồ, những ý nghĩa này nó tương thông với nhau đẹp quá trước luôn. Và nguyện Chúa cho Đức Giê-hô-va chiếu sáng anh em, để anh em chiếu sáng ra vì ngài ở trong anh em qua thân vị của Thánh Linh, ba ngôi Đức Chúa Trời ở trong anh em để làm cho anh em trở thành một nguồn sáng nhỏ và chiếu sáng ra. Điểm thứ tư của lời chúc phước: làm ơn cho người. Ồ, chỉ làm ơn này ý nghĩa là ngài tha thứ cho chúng ta bởi lòng thương xót của ngài. Chúng ta không xứng đáng để nhận điều gì hết. Vì tôi học Kinh Thánh với anh em tối thứ tư đó, tôi nói với anh em rằng: anh em ơi, anh em nhớ giùm tôi nha, ân điển là gì? Ân điển là sự ban cho không điều kiện đến với người không xứng đáng nhận. Tôi không xứng đáng nhận gì hết, mà ngài cứ ban cho. Vì sao? Ngài làm ơn, lòng thương xót của ngài không xiết kể. Và khi tôi chúc phước, nguyện Đức Giê-hô-va làm ơn cho anh chị em, thì điều đó không có nghĩa là anh chị em đáng được ơn. Không, ngài làm ơn bởi sự thương xót rất lớn của ngài mà ngài tha thứ anh em, để anh em cứ tiếp tục ở trong sự hiện diện của Chúa, để tiếp tục chiếu sáng, để anh em tiếp tục được Chúa ban phước, được Chúa phù hộ, được Chúa làm ơn. Cảm ơn Chúa về lòng thương xót của ngài. Rồi, điểm thứ năm về lời chúc phước, nội dung lời chúc phước đó là ngài đoái thương. Cầu xin Giê-hô-va đoái thương ngươi. Ồ, chỉ đoái thương ngươi này cũng hay lắm anh em ơi. Chữ này có nghĩa là Chúa xây mặt lại. Bây giờ chúng ta hiểu thế này dễ hơn. Tôi phạm tội và Chúa phải ngánh mặt đi một nơi khác. Nhưng bây giờ bởi sự đối thương, Ngài xoay mặt lại với tôi. Giống như người con phạm tội thì người cha phải xoay mặt đi, không còn chịu nổi nữa. Nhưng mà rồi bởi lòng thương xót không điều kiện của Ngài, Ngài đoái thương và Ngài xoay mặt lại. Con ơi, về đây. Là tôi cảm ơn Chúa. Mấy bữa trước đây thì tôi học về ông Absalom với vua David. Absalom như phải sai phạm. David kể như là tôi không còn đứa con đó nữa. Nhưng rồi thì một ngày kia David nghe lời khuyên, ông xem mặt lại, bảo Absalom đi về. Absalom về ngay. Chúa cũng vậy. Ngài đoái thương chúng ta. Nếu Ngài không đoái thương thì anh em và tôi đã chết trong tội lỗi từ lâu rồi. Anh chị em và tôi đã bỏ chức vụ từ lâu rồi vì Ngài không giúp chúng ta. Anh em ơi, biết bao nhiêu lần chúng ta vi phạm thì Ngài vẫn đoái thương, đoái thương, đoái thương. Ngài xây mặt lại với chúng ta. Dầu anh em nhiều lúc xây lưng lại với Ngài. Để cuối cùng tôi lại chúc phước này. Xin lỗi, tôi có một ghi lại một bài thơ mà tôi thích quá khi tôi đọc, của một người dạy nghĩa Kinh Thánh. Dầu đám mây giận dữ có che khuất mặt Ngài, con vẫn thấy ánh mắt nhân từ. Dầu mắt dẫu có quay sang nơi khác, nhưng vẫn không bao giờ từ bỏ con. Ồ, bài thơ này nói lên sự đoái thương của Chúa. Đẹp quá anh em ha. Đẹp quá, cảm ơn Ngài. Bây giờ chúng ta học điều thứ sáu, và ban bình an cho người. Nội dung của lời chúc phước thứ sáu là ban bình an. Ban bình an tức là ban cho chúng ta sự thỏa lòng về mọi việc Chúa ban cho. Chúng ta không bao giờ bình an được nếu chúng ta không được Chúa bảo vệ, không được Chúa chăm sóc, không được Chúa tha thứ, không được Chúa đoái thương, không được Chúa chiếu sáng mặt Ngài. Và ban bình an là được tất cả mọi sự trong mọi sự. Tôi có tất cả trong Chúa và tôi hoàn toàn bình an trong Ngài. Tôi thuộc anh em nghe cái câu chuyện là khi tôi ở trong tù, người làm việc tôi á, buổi tối á, họ lấy đèn pin, họ mở cái cửa sổ nhỏ ở trước phòng tôi đó, họ rọi vào trong mắt tôi. Anh biết họ rọi làm gì không? Để coi tôi có ngủ được không. Chiều nay tôi hỏi anh rất nhiều câu, anh trả lời, mà nếu anh trả lời thật thì tối nay anh bình an, anh ngủ ngon lắm. Mà nếu anh không ngủ được thì rõ ràng là anh có cái gì đó không thật. Anh bối rối, anh không ngủ được. Sáng hôm sau anh gặp tôi, anh nói với tôi là tối hôm qua tôi mở cửa tôi rọi vào mắt anh biết không? Tôi cười. Tôi biết. Rồi tôi ngủ. Vì sao vậy? Bình an. Ồ, anh em biết, tôi cầu nguyện liên lỉ với Chúa. Chúa hãy giúp con, Chúa hãy giúp con, Chúa hãy giúp con. Không bao giờ ngừng cái lời cầu nguyện đó khi mà tôi phải làm việc hàng tiếng đồng hồ, 2-3 tiếng đồng hồ. Và khi Chúa đã giúp rồi thì về. Như Thi Thiên đoạn 3 nói, con nằm và ngủ bình an. Bình an cho con. Và đây là cái chữ mà Chúa nói khi Ngài gặp các môn đồ, bình an cho các con. Ngài sống lại rồi, bình an rồi, không còn lo nữa. Đấng năng quyền đang sống, đang tể trị cả vũ trụ này, tể trị hữu thánh của Ngài, tể trị mỗi đời sống của tôi, và tôi bình an trong Ngài vì Ngài ban bình an. Chúng ta phải thỏa lòng về mọi việc Chúa ban cho, cảm tạ Chúa. Bây giờ chúng ta suy nghĩ đến điều thứ ba, Chúa ban phước cho lời chúc phước. Nội dung là chúc phước chúng ta đã biết, nhưng mà điều quan trọng đó nữa là cách nào Chúa ban phước cho lời chúc phước. Ở đây Kinh Thánh chép, họ phải đặt danh ta trên dân Israel như vậy thì ta sẽ ban phước dân này. Dân Sử Ký đoạn 6 câu 27. Muốn được Chúa ban phước thì phải đặt danh Ngài trên người đó, có nghĩa là người đó thuộc sở hữu của Chúa. Và khi Chúa là chủ thì Ngài sẽ lo đầy đủ cho đầy tớ của Ngài. Đây là điều rất là hay. Có nhiều người không muốn mình ở dưới chân Chúa, không muốn mình thuộc sở hữu của Chúa, mà cứ đòi Chúa phải ban phước, ban phước. Không bao giờ. Anh chị em và tôi đều phải thưa với Ngài rằng là Chúa, con ở dưới chân Ngài, là vật sở hữu của Ngài. Rồi Chúa nói rằng ta là chủ của con, ta sẽ chịu trách nhiệm về con. Lúc đó chúng ta mới được phước. Bây giờ xin hỏi anh em, anh em có đặt mình hoàn toàn dưới chân Chúa không? Anh em nói có chưa? Ông mục sư ơi, tôi tin Chúa rồi, tôi hầu với Chúa nữa. Vâng, nhiều đó đúng hết á. Nhưng mà vấn đề quan trọng đó là rất nhiều người tin Chúa, hầu vì Chúa, họ đâu có đặt họ dưới chân Chúa. Giu-đa mang tên là môn đồ của Chúa, nhưng mà đâu có đặt dưới chân Chúa đâu. Ông đặt tiền ở trên đầu của mình, phục vụ tiền. Theo Chúa chỉ để một cơ hội làm gì đó thôi. Còn chúng ta thì không. Nhớ một điều quan trọng, chúng ta đặt danh Ngài trên đời sống của chúng ta. Giống như nữ hoàng Hà Lan nói một câu tuyệt hay: khi tôi lên thiên đàng thì tôi sẽ lấy cái mão triều của tôi đặt dưới chân của Chúa. Hoàn toàn đúng. Và muốn như vậy thì ngay bây giờ phải đặt cái mão triều thiên của mình dưới chân của Chúa đã, phục vụ Ngài, thờ phượng Ngài hết lòng, thì mới có quyền đặt mão triều thiên đó ở dưới chân của Chúa trên thiên đàng. Anh em phải thuộc về Chúa hoàn toàn, thì nhớ lúc đó anh em thuộc về Chúa, Ngài sẽ lo cho anh em. Rồi bây giờ chúng ta trở lại câu gốc của chúng ta. Khi Joseph đưa hai con của mình đến gặp Jacob là bố, để xin bố chúc phước cho hai con, thì ông đặt Manasseh là con đầu bên tay phải của Jacob, Ephraim là con thứ hai bên tay trái của Jacob. Nhưng mà Jacob thì lại đặt chéo tay, đặt chéo tay để chúc phước. Joseph nói chúc: bà ơi, không phải đâu ba, cái đứa này mới đứa lớn nè ba, bà đặt tay phải lên nó. Ông nói: Joseph, bố biết, bố biết, cứ để bố chúc phước. Ông chúc phước không phải là một điều ông thích ông làm, không phải. Ông nhận từ nơi Chúa điều mà phải chúc phước, và người mà ông phải chúc phước, ông chúc phước có chủ định rõ ràng. Còn chúng ta nhiều lúc thì nói: xin Chúa ban phước cho bạn, xin Chúa ban phước cho bạn, nó trở nên cái lời đầu môi của chúng ta, chót lưỡi của chúng ta, mà nó không có giá trị gì hết. Ngài muốn chúng ta chúc phước là thật sự có chủ định, là một lời cầu xin với tất cả lòng tha thiết của chúng ta: xin Chúa ban phước cho bạn. Bạn này là ai? Ta biết rất là rõ ràng, chứ không phải là cái lời nói quen miệng. Không có. Lời chúc phước phải có chủ định. Và Jacob đã thấy điều đó, ông thực hiện điều đó. Ông chúc phước cho Ephraim và Manasseh, do Ephraim là đứa con nhỏ. Rồi thứ hai, lời chúc phước thành hiện thực. Ở đây Kinh Thánh chép: Dân Israel sẽ nhân danh các cháu mà chúc phước cho nhau, cầu xin Đức Chúa Trời làm cho bạn được như Ephraim và Manasseh. Lời tiên tri này, lời chúc phước này đã thành hiện thực, đến nỗi sau đó dân Israel sẽ nhân danh các cháu mà chúc phước cho nhau. Anh em thấy lời chúc phước của Gia-cốp diệu kỳ là dường nào không? Không phải là một lời nói suông, mà nhân danh Chúa để chúc phước cho người đặt danh ta trên họ, yêu mến ta. Giô-sép vẫn trung tín với Ngài dù ở tại Ai Cập, các con vẫn trung tín với Ngài dù ở tại Ai Cập, dù mẹ của Ephraim và Manasseh là con của thầy tế lễ cả của Ai Cập, thì họ qua Kinh Thánh chép Đức Chúa Trời vẫn ban phước cho họ vì họ theo cha mình, vẫn trung tín với Đức Chúa Trời của họ, đặt danh ta trên họ và họ được phước. Và xin Chúa cho chúng ta ngày hôm nay cũng thấy được đó. Để rồi bởi ơn thương xót Chúa ban cho mà chúng ta sẽ hết lòng, hết sức thờ phượng Ngài, hầu việc Ngài để làm vinh quang danh của Chúa. Và nhớ, Chúa ban phước cho chúng ta, Ngài sẵn sàng điều đó cho chúng ta, miễn chúng ta tin cậy Chúa và hết lòng, hết sức hầu việc Ngài, rồi sẽ nhân danh Ngài mà chúc phước cho dân sự của Chúa. Mời Thánh đứng dậy chúng ta cầu nguyện.